Xin chào mọi người, Hương đã trở lại đây. Hôm nay chỉ mới là thứ năm thôi nhưng mình rất là có nhã hứng đọc sách luôn, cho nên là rất là muốn được đọc cho mọi người nghe phần tiếp theo của quyển sách Madame Magic, rất thần thái, rất Paris. Và hôm trước á, thì mình chỉ đọc mỗi một cái tập này thì mình chỉ có 30 phút thôi, cho nên là nhiều khi mình chưa có đọc hết trọn vẹn được cái phần 1 cho mọi người nghe. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc phần 2 và mình sẽ highlight cho mọi người một số đoạn rất là hay và mình nghĩ là sẽ bổ ích cho tất cả mọi người. Hôm nay là một ngày làm việc thật sự khá là sao ta, rất là vui của mình. Thế là mình cảm thấy làm việc rất là hiệu quả. Mọi người biết không, mỗi lần mà mình làm trải qua một cái ngày làm việc mà nó hiệu quả, mình cảm thấy là nó tiếp thêm cho mình thêm rất là nhiều năng lượng. Tại vì những cái tuần trôi qua rồi á, những cái tuần rồi á, mình có một cái nguồn năng lượng nó không được tốt cho lắm, cho nên mọi việc dường như là không có được suôn sẻ. Và bây giờ thì đã đỡ hơn rồi, mọi thứ đã ổn hơn. Và giống như là có một người từng nói với mình á, thời gian khó khăn nó không bao giờ kéo dài lâu cả, và chúng ta phải biết cách vượt qua nó. Cũng như là chỉ có những người mà thực sự là họ khó thay đổi, họ không thích nghi được, thì nó mới thực sự là một cái nỗi ám ảnh. Và bây giờ mình không làm mất thời gian của mọi người nữa, mình sẽ vào phần 2. Và ở lần trước á, có một cái đoạn rất là hay mà mình không biết mình đã đọc cho mọi người chưa, đó là cái đoạn này nè: chúng ta không nên phát triển thần thái chỉ để tạo ấn tượng với người khác, giả vờ thay vì tạo ra những thay đổi thực sự và trường tồn trong cuộc sống thì chẳng có nghĩa lý gì, bất kể có ai quan sát bạn hay không. Thì cách mà bạn ứng xử và sống khi chỉ có một mình mới chính là định hướng cho cách sống của bạn trong suốt quãng đời còn lại. Giờ sau khi đã khám phá sức mạnh của thần thái, ta hãy cùng bắt đầu áp dụng nó vào trong cuộc sống của mình. Hãy bắt đầu ngay thời khắc này. Nuôi dưỡng thần thái là cả một chuyến phiêu lưu, và bạn đã sẵn sàng đón nhận thử thách đó chưa? Mình đi qua phần 2 nha. Dung mạo. Phần 2 sẽ nói về quyền năng của phong cách. Ngay từ khi đặt chân tới Paris, khi vừa xuống khỏi chuyến bay từ Los Angeles, tôi đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của thành phố ấy. Các công trình kiến trúc ở đây không hề giống với bất cứ nơi nào mà tôi từng thấy. Không chỉ các tòa nhà, mà cả đài phun nước và những cây cầu nữa. Thực sự, đến cả cái cột đèn cũng đẹp. Mọi thứ ở Paris dường như đều trang hoàng cẩn thận, từ ô cửa kính của các cửa tiệm đến những chiếc bàn của quán cà phê bên đường. Mà tôi còn chưa nói gì đến con người nơi đây đấy nhé. Rõ ràng, Paris không phải là một thành phố xuề xòa. Cả đàn ông lẫn phụ nữ đi làm việc gì cũng diện mạo đẹp vô cùng, quần áo của họ vừa vặn, không che được chỗ nào. Tôi đã thấy những chiếc khăn được quàng hết sức nghệ thuật, những đôi giày hoàn mỹ ôm lấy bàn chân, những bộ trang phục dường như đều được may đo cẩn trọng. Tất cả họ đều thể hiện mình theo một cách thẩm mỹ nhất. Từ những người bán hàng ở chợ nông sản đến những nhà điều hành rảo bước tới văn phòng, không một ai trông như vừa ra khỏi giường và chẳng buồn để tâm đến vẻ ngoài. Mỗi người dân Paris đều nói to, rõ ràng với công dân Mỹ mắt trợn tròn, mồm há hốc tôi đây, về cách mà họ muốn người khác nhìn nhận mình. Khi mà đọc cái đoạn miêu tả này á, làm mình nhớ tới cái bộ phim Emily in Paris á. Không biết là mọi người đã xem qua cái phim đó chưa? Thì đó là một cái series phim ở trên Netflix rất là hay, rất là tươi mới. Cái cảm giác mà cái nhân vật nữ chính mang đến cho mình á, nó rất là thần thái, rất tự nhiên, và phải nói là sống theo cách mà mình mong muốn, và thể hiện những cái điều mà chính bản thân mình mong muốn được thể hiện ra với cả thế giới. Và đọc cái đoạn này làm cho Hương nhớ cái bộ phim đó quá, chắc là lát mình phải đi xem mới được. Tiếp tục nha mọi người, công cuộc hé mở của phong cách tiếp tục khi tôi gặp mặt Madame và Monsieur Chip lần đầu tiên. Hôm đó là một chiều thứ tư, và trong lúc ngồi làm quen với họ tại phòng khách cùng một tách trà trên tay, tôi đã nhận ra họ ăn vật đơn giản mà trang nhã đến nhường nào. Madame Chip mặc một chiếc áo lụa, váy chữ A, đeo vòng ngọc trai và đi đôi giày gót thấp. Monsieur Chip mặc quần âu, áo sơ mi, áo len và đi đôi giày sáng bóng. Tôi đã nghĩ họ thật tốt bụng quá đỗi khi lên đồ chỉnh tề đến thế để đến đón tôi. Sao mà tốn công tốn sức quá vậy? Nhưng sự tự mãn của tôi lúc ấy về phong cách lộng lẫy và buổi lễ chào đón dành riêng cho mình đã nhanh chóng bị bè bẹp vào ngày hôm sau, khi tôi nhận ra họ dịp ngồi như vậy hàng ngày. Monsieur và Madame Chip là những người ăn mặc thanh lịch, cũng như nhiều người dân Paris khác, thần thái của họ toát ra từ dung mạo. Vậy nên ta sẽ bắt đầu nuôi dưỡng thần thái từ việc tập trung vào phong cách và vẻ đẹp. Lý do ta bắt đầu từ đây là bởi sở hữu vẻ ngoài đẹp là một động lực tuyệt vời. Khi bạn đến tiệm để làm tóc hay là dùng một cái màu son mới, mỗi bước đi của bạn sẽ như được tiếp thêm sức bật. Khi mặc chiếc váy đã bỏ không trong một thời gian dài và được người khác khen, hay khi tích cực chăm sóc da và kết quả rõ ràng trông thấy, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều về bản thân. Và những cảm xúc này có thể truyền cảm hứng để ta làm đẹp cho những khía cạnh khác trong cuộc sống. Vẻ ngoài của bạn là hình ảnh phản chiếu trực tiếp những gì diễn ra bên trong con người bạn. Ví dụ nếu bạn ngày nào cũng chỉ mặc quần thể thao cùng một chiếc áo phông dáng rộng tẻ nhạt trong vòng 3 năm qua, thì bạn đang không tôn vinh con người tuyệt đẹp của mình và cơ thể mỹ miều mà bạn được trao tặng. Thay vào đó, bạn đã yêu cầu thế giới đừng nhìn bạn và tuyên bố rằng chẳng có gì đáng để tìm hiểu bên dưới gu thời trang của bạn cả. Vấn đề là thế này: thần thái không đến từ chiếc váy hay màu son, nó toát ra khi bạn quyết định quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Vẻ đẹp sinh ra từ quyết định nuôi dưỡng thần thái qua cách ăn vận. Nó hoàn toàn không liên quan đến những bộ đồ bạn sở hữu, bản màu mắt mới nhất trên thị trường hay những lọn tóc highlight đắt tiền mà bạn mới làm ở salon tuần trước. Vẻ đẹp có nguồn gốc từ sự tự tin toát ra ở sâu bên trong bạn và là niềm vui bạn mới tìm thấy khi tôn vinh vẻ đẹp độc nhất của mình. Như khi bạn ngưỡng mộ một cô gái mặc chiếc váy sáng màu xinh đẹp chẳng hạn, bạn đang thầm mong mình có thể mặc một chiếc váy tương tự, nhưng lại tự nhủ mình mặc thì không thể đẹp được. Bạn nghĩ mình quá mũm mĩm, bạn nghĩ mình hay xấu hổ, bạn không muốn trở thành trung tâm thu hút sự chú ý, và bạn chưa từng mặc như thế, thế sao giờ lại phải mặc? Đã quá muộn mất rồi. Hãy nghe cho kỹ những gì bạn đang tự nói với chính mình. Nếu cô bạn thân của bạn kể rằng cô ấy nghĩ như thế, thì bạn thấy như thế nào? Nếu bạn ao ước ăn mặc khác đi, để kiểu tóc nào đó, hay là đánh một cái màu son khác, thì hãy dũng cảm nắm lấy dây cương và làm tới đi. Có thể ban đầu bạn sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng một khi đã vượt qua được cái sự e dè, vẻ đẹp thực sự sẽ bùng nở. Và cái điều thú vị nhất của quá trình này nằm ở chỗ là tất cả chúng ta đều khác biệt, ai cũng có gu thẩm mỹ riêng. Ta để tóc theo một kiểu, ta biết mình thích và không thích kiểu trên đỉnh nào. Không có quy tắc độc nhất về cách ăn mặc hay cách làm bản thân hấp dẫn hơn. Có thể bạn theo phong cách bohemian tự do bay bổng, cũng có thể bạn yêu thích vẻ ngoài kỳ lạ, khác thường, hay là thích vẻ trang trọng, cổ điển. Có thể bạn yêu thích những bộ váy vintage, nữ tính. hoặc đơn giản là chỉ thích mặc quần với áo cánh thôi. Trên hành trình trau dồi thần thái, bạn sẽ trở thành một connoisseur cho vẻ ngoài của mình. Ở đây người ta chú thích connoisseur là người sành sỏi, một chuyên gia về thẩm mỹ. Bất cứ cảm xúc tiêu cực nào bạn cảm thấy về vẻ ngoài của mình cũng phải được đề cập và giải quyết, không phải bị phớt lờ hay gạt đi, mà là được đề cập để bạn có thể tiến lên phía trước và ăn mừng vì vẻ đẹp độc nhất vô nhị mà bạn được trao tặng. Nhưng cái vấn đề này á, thì hôm bữa nọ ở nhà Hương được một người anh trai hỏi là: em ơi, tại vì Hương có một cái thói quen á, là mình rất là hay update story trên Facebook và mình hay chụp ảnh selfie cận mặt nhà để mình up lên. Có người anh đã nhắn tin hỏi Hương vậy nè: ủa em ơi, sao em hay chụp hình cận mặt quá vậy? Hương mới hỏi lại là: sao vậy anh? Sao không chụp cận mặt được hả? Thì anh mới nói, anh mới gửi cho Hương một cái tấm hình. Trong cái tấm hình đó các bạn biết là ghi gì không? Trong đó ghi là gương mặt nữ nhân không nên nhìn quá gần, còn tâm tư của nam nhân á thì không nên cố tìm hiểu cho quá rõ. Đại ý là như vậy. Tại vì cả hai cái đó, gương mặt của nữ nhân nhìn quá gần sẽ không còn đẹp nữa, và cái tâm tư của nam nhân á nhìn thấu quá thì nó sẽ đau lòng. Rồi người có biết là mình đã trả lời anh của mình như thế nào không? Mình trả lời là: thật ra em rất là yêu quý cái vẻ đẹp của mình, cho nên là em nhìn như thế nào em cũng cảm thấy là đẹp trơn á, cho nên là em tự tin thể hiện như vậy đẹp ra. Và đúng như vậy mọi người, tại vì thật sự á, mình phải có cái sự yêu thương bản thân mình thì người khác họ mới có thể yêu thương được mình, giống như cái cách mà mình đang truyền tải cái con người đó. Cái con người của mình á, mình phải cảm thấy nó đẹp trước, nó tuyệt vời trước, và mình cố gắng tu bổ nó thì mình mới có thể lan truyền cái cảm hứng đó đến cho những người khác, và biết đâu cũng sẽ tiếp thêm một cái động lực đó cho họ để họ có thể tự tin thể hiện chính bản thân mình. Đúng không mọi người? Và như đã trao đổi ở trên thì nhiều người phụ nữ thường hay nghĩ là khi nào giảm cân thì mình mới bắt đầu mặc đẹp. Giống như hồi xưa khi mà mình chưa có giảm được cân nặng thì lúc đó là mình tầm khoảng 55-56kg, thì cái lúc đó tuy là người mình nhìn không có mẩn miệng cho lắm, nhưng mà cái bụng của mình nó sẽ bị nhiều mỡ đó mọi người, mặc đồ vào nó sẽ không được đẹp. Nhưng mà Hương vẫn rất là thích mặc những cái bộ đầm mà nó phù hợp với cái sở thích của mình, và bên cạnh đó nó cũng sẽ tôn được cái dáng vẻ mà nó không có bị lộ bụng nhiều quá. Nói chung là sẽ luôn có những cái cách phối đồ phù hợp với cái dáng người của mình, do đó mình không có lo ngại cái vấn đề là mình mặc không đẹp hay như thế nào, miễn là cái bộ đồ đó bạn cảm thấy rất là thoải mái và nó rất là đẹp, rất là phù hợp với mình là được. Và kể cả khi là cái bộ đồ đó có lòi những, có lộ ra những khuyết điểm, chẳng hạn như rất thật sự nha, Hương rất là thích mặc đồ ôm body, mặc dù cái body của mình có nhiều khuyết điểm, nhưng mà thật sự khi mình mặc vào cái phong thái của mình, tại vì nó chính là cái sở thích của mình, cho nên mình cảm thấy là khi mình mặc như vậy mình rất là tự tin. Và cho dù là không được đẹp đi chăng nữa, nhưng mà mình cảm thấy hài lòng, ít nhất là mình hài lòng với chính bản thân mình. Nếu như mà bạn giảm được cái số cân như mong muốn thì chúc mừng bạn. Nhưng còn nếu như mà không được thì bạn vẫn là một người hết sức đặc biệt. Cân nặng của bạn, con số nằm trên cái cân, nó sẽ không định nghĩa bản thân bạn, và cũng không nên là thứ ngăn bạn ăn vật và tô điểm đẹp đẽ. Tôi có giả thuyết là một khi bạn bắt đầu diện mạo xinh đẹp hàng ngày, bạn sẽ có cảm hứng để giảm cân và thực sự sẽ có cơ hội lớn hơn để đạt được mục tiêu đó. Và bình thường á, Hương đi làm á, Hương rất là hay update bản thân mình mỗi ngày. Mỗi ngày mình sẽ mặc một cái bộ trang phục mà mình yêu thích, xong sau đó mình sẽ selfie trong thang máy của công ty. Thực sự á, là những cái bạn mà có add friend với Hương ở trên Facebook cho mọi người sẽ trông thấy điều đó hàng ngày. Và có một số bạn đã chia sẻ là kêu mình là chắc là thánh nữ thang máy, làm gì mà đam mê cái thang máy như vậy. Nhưng thực sự không phải. Mỗi ngày á, được khoác trên mình một cái bộ đồ, được mặc theo ý thích của mình và được tự tin thể hiện nó với những người xung quanh, nó tạo cho Hương một cái cảm hứng làm việc và bắt đầu một cái ngày mới rất là tuyệt vời. Cho nên đó là mình rất là muốn được thể hiện bản thân mình. Mỗi ngày mình phải chỉnh chu, mình phải ăn vận cho nó đẹp. Thứ nhất là nó sẽ là tôn trọng những cái người mà trông thấy mình, và cái thứ hai cũng là tạo nhiều cảm hứng để cho mình bắt đầu một cái ngày mới năng lượng nhất. Nếu như mà bạn á, đang đứng giữa cái chặng đường giảm cân và hoang mang không biết nên mua đồ cỡ nào, hãy nhớ kỹ rằng bạn có thể đem đồ đi sửa nha. Nếu bạn có chiếc váy yêu thích mà giờ đã quá rộng, thợ may lành nghề có thể làm cho nó vừa vặn trở lại mà. Có khi trông nó còn đẹp hơn sau khi mà bạn đã đem sửa nó, vì giờ nó đã được cắt ra cẩn thận để cho nó phù hợp hơn với thân hình của bạn rồi nè. Rất nhiều độc giả của cuốn sách Madame Magic đã viết thư cho tôi rằng: Jennifer, tôi từng ăn mặc như đàn ông, nhưng giờ tôi trân trọng và tôn vinh sự nữ tính của mình, và tôi thích điều đó vô cùng. Trân trọng sự nữ tính của chính mình không phải dễ, nhất là khi bạn không quen với việc đó, hoặc bạn không có tấm gương nữ tính nào trong đời. Và khi mới bắt đầu tôn vinh tính nữ, chắc chắn bạn sẽ thu hút sự chú ý từ những người khác. Trông cậu sành điệu quá, hay ôi cậu đi đâu thế, hoặc là hôm nay có người mặc đẹp nhỉ. Đó, khi mà mình mặc những cái lâu lâu á, khi mà Hương mặc những cái bộ đồ mà nó hơi gọi là hơi lố xíu xíu, mà khi mình đi làm, hoặc là mình ngày xưa thì mình đi học đại học cũng vậy, hoặc là mình đi làm ở những cái nơi khác, mọi người cũng hay hỏi chọc mấy cái con như là: bữa nay Hương đi đám cưới hả, hay là ủa nay đi ra mắt nhà trai hả, hay là đi ra mắt thằng bạn trai hả, hay là cái gì. Nhưng mà thật sự không phải, mình chỉ đơn giản là mình đang thể hiện cái bản thân của mình thôi. Và nó thật sự nó khiến cho mình có thêm rất là nhiều niềm vui. Cho nên mình ok, mình sẽ xem tất cả những lời góp ý của mọi người, chia sẻ lời khen của mọi người như là một cái động lực để mình có thể tiếp thêm cho mình cái năng lượng và có thể mặc đẹp hơn vào ngày hôm sau, ví dụ như vậy. Và mình mặc tiếp nha. Hãy nhớ là bạn luôn có khán giả, bạn là một tấm gương, và việc bạn mặc đẹp có thể sẽ truyền cảm hứng cho những người đang thầm mong muốn được thực hiện cái điều đó. Và điều quan trọng cần nhớ là bạn có thể giúp người khác thoải mái đổi mới mình, và bản thân ta sẽ không được chối bỏ nhiệm vụ. Khi đã sẵn sàng tạo ra thay đổi to lớn này trong đời, bạn sẽ tạo ra những làn sóng, và có thể chúng sẽ không nằm trong vùng an toàn của bạn đâu. Nhưng hãy nỗ lực tiến lên. Mon, Annie, bạn của tôi, bạn có thể làm được. Và tôi xin hứa rằng bạn sẽ tạo ra sự thay đổi vĩ đại trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Và hôm nay chắc là Hương chỉ có thể dành 19 phút để đọc sách thôi. Và bây giờ mình có việc phải ra ngoài mất rồi. Nhưng mà cũng rất là vui khi mà hôm nay mình có thời gian để nghiền ngẫm quyển sách này một chút xíu và thu âm nó lại để mọi người có thời gian thì nghe. Và mọi người ơi, hôm nay mình cũng đã mở lại kênh YouTube những cái video sách nói cũ của mình á. Thì mình đã từng có một khoảng thời gian mình đã hai nó đi, tại vì mình sợ vì lý do bản quyền á. Nhưng mà sau này mình mở ra, mình cảm thấy nó ít cho nhiều người. Và nếu như mọi người có thời gian, mà mình có cái đam mê đọc sách giấy giống như mình á, mọi người nên tìm mua những quyển sách giấy để có thể ủng hộ tác giả, nhà xuất bản nha. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một buổi tối tuyệt vời bên những người thân yêu. Bye bye.